Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 22 tháng 6 2020. Thưa các vị, là hôm tuần trước thì chúng ta đã học vô tới 4 loại thức ăn, thế nhưng mà còn một loại thức ăn rất là quan trọng mà chúng ta chưa đi vô nghe. Đó là thức thực. Cái phần này sở dĩ nó quan trọng, điều thứ nhất là do vì cả một cái bề dày của Đạo Phật, ngay cái chữ tâm ý thức thôi là nó đã rắc rối cho chúng ta rồi. Rắc rối điều thứ nhất là do gì? Mỗi cái truyền thống họ có một cái nhìn rất là khác biệt về ba phần này. Điều thứ hai là theo cái chiều dài phát triển giáo lý Đạo Phật thì người ta lại giải thích rất là nhiều những cái tác phẩm về luận thư. Các vị biết rằng cả một cái pháp tướng tông, tức là duy thức tông đó, họ cũng đặt cái nền tảng trên cái phân biệt về tâm ý thức này. Do vậy cho nên nếu chúng ta học Phật phất phơ, cái từ ngữ đó chúng ta có khi còn chưa thông nữa. Điều thứ hai nữa là nó tùy vào ngữ cảnh của từng cái chỗ mà người ta dùng, cho nên có khi cũng là chữ tâm, thế nhưng mà nó lại chỉ cho ý thức. Có khi cũng là chữ tâm nhưng mà ta chỉ cho cái phần cạn hơn, là những xúc cảm của các vị, những cảm thọ của các vị. Thế thì cũng tùy vào ngữ cảnh mà chữ tâm đó thì lại chỉ cho cái bản thể không sinh không diệt, tức là tâm Phật bất động của các vị. Do vậy cho nên từ cái nền kinh văn Nikaya cho tới nền văn học Đại Thừa, cho tới cái truyền thống thiền đốn ngộ, thưa đại chúng rằng cái chữ tâm nó cho chúng ta rất là nhiều cái nhìn ngay. Thế cho nên nuôi tâm thức này, thưa đại chúng rằng là chúng ta dành chút thì giờ nhiều hơn để mình phân tích, và nó là một cái cách. Rồi khi mình có được cái lý giải rất là tỏ tường và thâm sâu thì nó là cái con đường dẫn chúng ta, có khi mình tu tập trên cái nội dung của chữ tâm này, nó cũng hình thành được cái con đường để đưa chúng ta đến nơi đến chốn của sự nghiệp giác ngộ. Ngay cái mức độ cạn nhất, thưa đại chúng rằng là nếu mình khéo huấn luyện tâm của mình, tức là ở trong đây dùng cái từ thức thực này, thì nó tạo thành một cái nét đặc thù, đó là các vị sẽ củng cố được cái nội lực tu tập của mình là một. Củng cố thứ hai đó là củng cố về cái nhân cách của chúng ta là hai. Và khi nhân cách mình được củng cố thì nó lại thành tựu rất là nhiều điều phụ thuộc vào khả năng tôi luyện của mình nghe. Người ta nói một câu rằng là anh chỉ cần lặp đi lặp về cái việc làm của anh hoặc lời nói của anh đôi ba lần thì nó sẽ trở thành cái thói quen. Thế rồi cái thói quen này nếu chúng ta sử dụng nó lâu dần thì nó trở thành cái tính cách của chúng ta. Và tính cách của chúng ta nó biểu hiện thì nó lại làm thành cái nhân phẩm của chúng ta, tức là giá trị nè, tức là cao quý nè, hèn kém nè, được kính trọng hay là không kính trọng, nó cũng từ cái tính cách của chúng ta sử dụng, tức là từ cái sự biểu hiện của chúng ta đối với người trong đời sống bình thường này. Và những điều ta biểu hiện nó không có chi ngoài cái sự huấn luyện tâm ta mà nó thành tựu cả. Do vậy cho nên thưa các vị là thức thực này nó rất là quan trọng là như vậy. Đó là mình giải thích sơ để cho các vị thấy rằng là nó đóng cái vai trò rất lớn trong cái công trình học hiểu của chúng ta đối với cái dòng chảy thức thực này. Thế rồi mình đã đi vô hai ba phần đầu, tức là đoàn thực, xúc thực và tư niệm thực. Ngoài cái đoàn thực, thưa đại chúng rằng là hai phần sau, nó là xúc thực và tư niệm thực, thì nó đã có dính dáng với một phần của tâm này nghe, tức là một phần của thức thực rồi. Tại vì nếu không có thức thực thì cái tư niệm thực của các vị và xúc thực của các vị nó không thành hai loại đó. Thế rồi nếu mình nhìn tinh tường hơn thì ngay cái đoàn thực nó đã có cái phần thức thực đi vô rồi. Không có một cái đoàn thực nào nó không có thức thực đi vô cả. Tôi ví dụ dễ hiểu như thế này. Một cái loại thức ăn nào các vị bỏ vào miệng các vị để nuôi dưỡng, hoặc là một cái loại mùi hương nào các vị đưa nó vào mũi để trị liệu, nó đều có cái phần thức thực đi vô cả. Tại vì nếu không có sự nhận thức thì các vị không biết đó là mùi gì. đó là hương vị ra làm sao, và cái hương vị ngon hay là dở, đáng ghét hay là đáng yêu mến, thưa các vị, nó đều có cái phần thức thực đi vô cả. Thế cho nên nếu mình học phất phơ thì mình nghĩ đòn thực đó là loại thức ăn rất là thô, như là gạo, như là cơm, như là nước uống, vân vân. Nhưng mà nếu nhìn cho tinh tế thì thưa đại chúng rằng là xúc thực nè, tư niệm thực nè, đòn thực là nó đều có thức thực đi vô là như vậy. Rồi mình ví dụ một cái điều dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như các vị ăn một tô phở ngon, nó đâu chỉ là đòn thực thôi, mà nó còn có xúc thực, còn có tư niệm thực, còn có thức thực đi vô nghe. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là cái hương vị thức ăn kia nó không chỉ đơn thuần đến với các vị qua cái khẩu vị không, mà nó còn đến với các vị qua khứu giác của các vị nữa. Tức là nếu là tỷ thức của chúng ta không có ngửi được cái hương vị đó, ta không biết ngon. Ngoài tỷ thức, ta còn có nhãn thức đi vô. Tại vì một bát phở ngon hay là một cái món ăn người ta trình bày rất là đẹp đẽ, rất là sang trọng, nó làm thành cái hương vị ngon hơn nghe. Nếu một món ngon mà trình bày nó lượm thượm là một, không gian ăn nó ô uế là hai, nó bát nháo là ba, thế thì món ăn này nó không ngon được. Ví dụ như mình nghe người ta chửi lộn cả tai á, thì cái buổi ăn của mình tự nhiên nó mất đi ý nghĩa. Chắc chắn rằng món ngon nó không thành món ngon được. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngay cái đòn thực thôi, nó đã là một yếu tố có mặt luôn cả mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý của các vị đi vô. Tại sao người ta mở những quán nhạc, người ta bán cà phê, các vị biết không? Tại vì hương vị cà phê nó đâu làm cho ta đủ ngon. Thế cho nên cần có nhạc đệm vào. Rồi thêm một điều nữa rất là cần nữa là nếu quán cà phê nó ở vỉa hè thì nó có cái không gian, có cái màu sắc vỉa hè. Còn nếu nó trong nhà thì ta phải làm những cái bóng đèn rất mờ, nó đòi nhãn thức đi vô để tạo thành hương vị cà phê. Thế rồi nếu ý thức của các vị không có mặt, tức là thức thực mình không có đó, thưa các vị, mình không thưởng thức được những dòng nhạc nghe. Mình không có hồi ức được là trong quá khứ mình đã từng ăn cái món ăn này, thưởng thức cái ly cà phê này, hoặc là một buổi ăn như thế này nó ngon ra làm sao. Thế cho nên nó có cái phần đóng góp của thức thực đi vô, ba cái phần kia là như vậy. Đó là mình giải thích thêm để các vị thấy rằng là một yếu tố nó luôn có mặt của ba yếu tố khác đóng góp để hình thành. Thế là cái vấn đề của chúng ta đi vô đây đó là mình nói về thức thực. Điều thứ nhất là thưa đại chúng rằng là ngay cái từ chữ thức thực thôi thì chúng ta nên nhận biết điều này nghe. Điều thứ nhất, thức là gì? Đôi khi người ta dùng cái từ này rất là giản dị nhưng mà nó chỉ cho cả tâm cả ý luôn nghe. Ví dụ mình vô pháp tướng tông thì các vị biết rằng là bốn loại thức năng biến đó, thưa các vị rằng là nó chuyển thành trí nghe, từ thức chuyển thành trí. Thế nhưng mà cái từ khác thì gọi nó là tâm. Ví dụ như đại viên cảnh trí của duy thức thì cuối cùng trong truyền thống đại thừa người ta gọi nó là bình đẳng tánh trí, hay là gọi nó là tâm bất động, là Như Lai tạng tâm. Thế thì thưa đại chúng rằng điều đầu tiên cái từ của nó mình nên biết rằng là nó tùy vào ngữ cảnh, tức là tùy vào cái vị trí của nó nằm ở đâu thì ta phải hiểu cái nội dung của chữ đó như thế ấy. Và ngay cái chữ tâm này, thưa các vị, nó cho chúng ta rất là nhiều phần á. Ví dụ như phần thứ nhất, đứng ở cái mặt ngũ uẩn mà nhìn á, thì các vị thấy là cái phần đầu là sắc uẩn, còn phần thứ hai đó là thọ tưởng hành thức. Bốn phần sau đó được gọi là, phần đầu gọi là sắc, phần sau gọi là danh nha. Nếu chia ra làm hai dễ hiểu nhất thì Đức Thế Tôn trong quá khứ á, dùng một cái từ rất gọn là hình hài này nó có hai phần, danh và sắc thôi. Sắc đó là phần biểu hiện để chúng ta nhận diện được, đó là hình hài này. Danh đó là bốn phần còn lại. Thọ tưởng hành thức chỉ có tên gọi, chỉ có khái niệm mà không thể cân đong đo đếm được, cho nên gọi nó là danh. Và bốn cái phần này danh nó được gọi là thức nghe. Thế là nhìn tinh tế hơn thì cái thức này nó được chia ra từ thâm sâu với tới cạn. Thâm sâu nhất đó là thức tâm, Cạn hơn là chi? Cạn đó là hành, cạn hơn nữa là chi?
Tưởng.
Cạn hơn nữa là cảm thọ của chúng ta. À, thưa đại chúng rằng là chỉ cần các vị nhận diện được bốn cái tầng trong ngũ uẩn này một cách tinh tế và phân biệt hành tướng của nó, thì chúng ta đã có khả năng mở được con đường tư duy để có thể đi vào cái công trình tu tập, để có thể chuyển hóa được tâm thức mình rồi. Đó là mình ví dụ một cách rất là gần, đem ngũ uẩn ra ứng dụng vào đây để các vị có một cái nhìn về thức thực, nó bao trùm luôn tới bốn phần còn lại. Bốn phần còn lại này, thưa các vị, nếu được chia nhỏ ra làm ba phần trong tứ thực này thì nó nằm ở phần xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực thì nó nuôi sắc uẩn của các vị. Ba phần thực còn lại thì nó nuôi thọ tưởng hành thức của các vị. Rồi chúng ta trở lại cái câu Phật dạy là không có loại chúng sinh hữu tình nào không được nuôi dưỡng bằng thức ăn. Thưa đại chúng rằng là chúng sinh hữu tình này, mình đừng có nghĩ rằng là chỉ có những loài động vật có hình thể sắc chất như chúng ta mới gọi là chúng sinh hữu tình nha. Còn lậu hoặc, còn tử sinh có thể chứng được những tầng thiền lên ở những cõi trời tịnh cư thiên, nhưng mà cũng gọi là chúng hữu tình, tại vì họ vẫn còn sinh diệt vô thường. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái năng lực tu của chúng ta đạt đến một cái tầng tu tập sâu xa hoặc chứng được những cái tầng thiền định, thế nhưng mà nếu anh chưa có đoạn được thức thực thì anh vẫn còn loay hoay trong ba cõi. Do vậy cho nên Phật nói rằng là mọi chúng sinh hữu tình sống còn và được trôi chảy trong dòng luân chuyển ba cõi sáu đường là được nuôi dưỡng bằng thức thực là như vậy. Chắc mình trình bày nó đủ chậm để các vị nghe nhận biết nghe. Mình cố gắng nói chậm để cho các vị tiếp nhận. Thế là nếu mình dùng cái nhìn thứ hai, thưa các vị rằng là truyền thống của Phật giáo A Hàm, tức là Kinh Văn Tiểu Thừa, thì họ dùng cái từ là tâm ý thức này. Ba cái trạng thái, tức là ba cấp độ nhận biết, nó tuy có khác tên nhưng mà nó cùng một thể nghe. Tức là đồng thể dĩ danh đó, nó cùng chỉ cho một thứ thôi, thế nhưng mà tên gọi nó khác. Là mình hỏi nhau là thế nào là tên gọi nó khác? Do vì cái tính năng của nó rất là khác, ở mức độ cạn thì ta gọi nó là ý, ở mức độ tinh tế hơn thì gọi là thức, mức độ sâu sắc hơn nữa thì gọi là tâm nghe. Rồi mình dùng cái nhìn của Di Thức Tông, tức là của Pháp Tướng Tông đó, giải thích điều này cho nó dễ hiểu. Ví dụ như cái phần nó thô mà chúng ta có thể nắm bắt được, nó là phần ý thức của các vị nó vận hành, thì gọi nó là ý. Thế là cái phần thầm lặng hơn, nó chìm bên trong mà chúng ta không có nhìn thấy, mắt của các vị thánh mới có khả năng nhìn, nó luôn thì thầm chấp ngã, và nó luôn theo dính ở đời sống các vị, dù các vị không cố tình, nhưng mà nó vẫn duy trì cái thọ mạng của các vị, gọi nó là ý căn, nó là mạt na thức nha. Thế thì cái phần tàng thức bên sau á, thì người ta gọi nó đích thực là thức, là do vì nó tàng trữ hạt giống những chủng tử để ta sinh tử trong luân hồi. Thưa đại chúng rằng là nếu mình học Phật, cái trình độ mình đã hạn chế, mình không có thể phối hợp được với nhiều cái nguồn kinh văn nó nhận biết, thì mình cứ nghĩ một điều rằng là cái năng lực hiểu biết của mình, khả năng nhận thức của mình nó có hai phần. Một là phi lượng, hai là tỷ lượng, ba là hiện lượng. Và phi lượng đó là cái tưởng tri của mình. Và mình cứ suy nghĩ theo ý niệm của mình gọi là tỷ lượng nha, đối chiếu so sánh để nhận biết. Một là phi lượng, tức là cái sự hiểu biết của mình nó luôn sai lầm. Thứ hai là tỷ lượng, tức là cái năng lực thức tri của mình đó gọi là tỷ lượng nha. Và hiện lượng là cái sự nhận biết tức thời của mình, trực giác của mình, nó không qua phân biệt suy nghĩ gì cả. Và chúng ta sẽ hiểu lầm một điều rằng là mình đang đi trên đường phố, bất thần có một chiếc xe nào đó sửa soạn xăm vào người mình. Mình tự bảo vệ mình bằng cách là mình nhảy lên lề đường liền để tránh á. Mình tưởng rằng cái sự phản ứng này nó từ cái tâm chiếu sáng của mình, vô niệm của mình để bảo vệ mạng sống. Nhưng mà kỳ thực nếu dùng cái nhìn của truyền thống Pháp Tướng Tông thì không phải. Cái sự phản ứng của anh, bảo vệ mạng sống của anh, nó sinh ra từ ý căn của anh, tức là thức thứ bảy của anh, thức chấp ngã của anh, chứ không phải là do cái tâm thức bất động gì cả. Bản chất của nó có một cái loại vô minh rất là thâm sâu, tại vì đích thị nó làm thành cái bảo vệ mạng sống cho anh. Cho nên thưa các vị, này là ý, này là thức, này là tâm. Thưa ba cái tầng này, đôi khi mình học trên ngôn ngữ chữ nghĩa, mình không có ứng dụng nó vào đời sống tu, có khi mình rất là lầm lẫn. Ví dụ như mình học Pháp Tánh Tông, học về tâm, về ý, về thức, mình không có ứng dụng được trong cái sinh hoạt. Đối chiếu, mình quan sát thử coi thế nào là ý thức, thế nào là hạt giống từ nơi tâm, thế nào là sự chấp ngã thầm lặng. Đôi khi mình học vào kinh văn, thiếu cái sự tư duy cẩn trọng thế này thì mình không có thể phân biệt được là có những điều nó xảy ra nơi đời sống mình, nó không phải là từ cái sự giác ngộ của công phu tu tập, mà có khi nó là từ cái nền tảng của vô minh lậu nghiệp rất lâu đời nó biểu hiện ngay. Do vậy cho nên thưa các vị, phân biệt được ba phần ý, thức và tâm, đó là cái điều rất là căn bản cho người tu chúng ta. Bằng không thì có khi mình nhận biết rất là lầm lẫn về ngôn ngữ chữ nghĩa, chứ đừng nói chi đến cái chuyện công phu quán chiếu. Đây là điều thứ nhất, mình giải thích đôi nét để cho các vị thấy rằng là ba cái tầng này nếu phân tích ra bằng chữ nghĩa thì nó lũng cà lũng củng tới ba bốn tên, thế nhưng mà nó cùng một thể thôi nghe. Có điều nó chỉ cho chúng ta biết cái phần cạn là cái phần tinh tế và cái phần thâm sâu. Cạn thì ta nhận biết được, thế nhưng mà tinh tế hơn thì đôi khi con mắt của những bậc có tu tập là một, các bậc thánh là hai mới có thể nhìn ra. Rồi phần thâm sâu thì dường như là con mắt của các bậc thánh A-la-hán hoặc Đức Như Lai mới nhìn ra cái dòng chảy của thức tâm các vị đang trôi chảy. Người ta dùng cái từ là thức tâm lưu trú đó. Các vị biết rằng là cái dòng chảy của tâm thức các vị nó cuồn cuộn như dòng nước. Thấy thì một dòng nước phẳng lì, thế nhưng nhìn kỹ hơn thì nó đang di chuyển. Nhìn kỹ hơn thì nó, thưa đại chúng rằng là tùy cái mức độ thấu hiểu của người ta, có khi người ta sẽ nhìn ra đó là từng hạt li ti, từng hạt điện tử nó rời nhau, tức là từng cái hạt vi phân tử nó rời nhau, chứ không phải là một dòng chảy chi cả. Đó là tùy theo cái năng lực học Phật của chúng ta, ta có quyền nhìn từ cái mức độ cạn cho tới mức độ vi tế, cho tới mức độ thâm sâu, và cuối cùng là đạt đến cái mức độ chiếu sáng nếu các vị có thể có năng lực tu tập. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích thì ba cái từ ngữ này nó có cùng một thể, nhưng mà nó có nhiều cấp độ để chúng ta nhìn. Mình giải thích có làm cho các vị lúng túng không vậy?
Dạ không, thưa sư.
Cố gắng làm cho nó dễ hiểu, mà cũng không tin lắm là khả năng mình làm cho nó dễ hiểu đâu nghe. Thôi kệ, chịu khó vậy đi. Năng lực của mình nó hữu hạn, có nhiêu đó. Đó là cái điều thứ nhất, nhìn một cách tổng quát từ cái nền tảng kinh văn nguyên thủy. Thế rồi nhìn bằng cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa để nhìn vô cái dòng chảy của thức tâm này. Thưa các vị, điều thứ nhất là mình đi ngang với cái sự lủng củng của danh từ về tâm, về ý, về thức. Và các vị nếu nghe mình dùng cái từ là từ ý, từ thức, từ tâm, thì các vị biết rằng ta đi từ cái cạn của sự thô của tâm đi vô cái chiều sâu nhất. Và nên nhớ là nó tùy theo ngữ cảnh mà mình có quyền hiểu nghe. Thế nhưng mà nếu mình nhìn bằng cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa để nhìn, thì thưa các vị, họ dùng trộn lẫn tâm và thức này dường như nó không có phân biệt nhiều lắm đâu. Tuy nhiên, trong cái nền kinh văn Đại Thừa có khi họ phân biệt lại nó dễ cho chúng ta nhận định hơn nghe. Điều thứ nhất là ví dụ như các vị đi vào cái nền kinh văn rất là căn bản mà người học Phật chúng ta từng tiếp nhận rất dễ, nó là Ngày xưa phân định nó chỉ có hai phạm vi thôi, tức là hai phạm trụ thôi. Một là chân tâm, hai là vọng tâm thôi, chứ không có lủng củng như chúng ta đi vô ngữ nghĩa nhiều. Và thế nào là chân, thế nào là vọng. Thưa đại chúng rằng là cái gì nó không sinh không diệt, nó thường tồn, nó là bản thể nhất như, nó vô sinh vô diệt. Đó gọi là chân tâm, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Gọi là tri kiến Phật cũng cùng một, cũng cùng một món thôi nghe, tức là một thể thôi nhưng mà nhiều tên gọi. Ví dụ như các vị đi vào kinh Pháp Hoa thì gọi là chi? Tri kiến Phật. Đi vào kinh Lăng Nghiêm thì gọi nó là chân tâm. Rồi đi vào kinh Lăng Già thì gọi là chi? Gọi là đệ nhất nghĩa. Và nếu mình thông được những cái từ này thì khi mình đọc vô kinh văn mình không có bối rối. Bằng không thì mình nghe Ngài Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma là thế nào là đệ nhất nghĩa đế, mình không biết ông hỏi cái câu đó là gì, nhưng mà kỳ thực ông hỏi thế nào là tâm chân thật thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Rồi các vị đến những cái đạo tràng lớn, có khi người Hàn Quốc, người Trung Hoa họ không có dùng Đại Hùng Bảo Điện, họ chỉ cho chánh điện nghe. Viết cái chữ là đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa, có khi đệ nhất nghĩa đế thôi. Và thậm chí có nhiều cuốn kinh mà gọi là bất nhị pháp môn cũng vậy, cũng là chỉ cho thể chân thật bất động nghe. Cho nên với truyền thống Đại Thừa đôi khi nó không có quá lủng củng về ngôn ngữ chữ nghĩa, phân biệt hành tướng tâm thức nó rất là mênh mông, thế nhưng mà nó cũng rắc rối là tại vì nó nhiều tên quá. Cho nên đây là điều thứ hai mình nói về cái nguồn thức tâm Đại Thừa, họ dùng một cái từ rất dễ, một là vọng hay là chân thôi. Thế nào là vọng, thế nào là chân? Thưa đại chúng rằng là họ gộp cái chữ vọng này, nó gồm luôn cả bốn phần. Đó là thọ tưởng hành thức, họ gọi là vọng nghe. Tại vì nó từ mức độ của cảm xúc ta nhận diện được, như là buồn, như vui, như hờn, như giận, thì nó thuộc về cảm thọ. Cho tới những dòng ý thức nó chảy rì rầm, cho tới những cái hạt mầm rất là tinh mịn nó chảy ngầm trong tâm thức mà ta không nhận biết, được gọi là những chủng tử đó. Thưa các vị, họ đều gọi là vọng cả. Nó là cái nền tảng để cho vô minh sinh khởi. Nó là cái nền tảng để cho chúng ta chấp chặt nó là ngã của chúng ta, là bản chất của chúng ta, để ta lay quay trong ba cõi sáu đường. Thế là cái gì là chân? Thưa đại chúng, là triệt tiêu những cái món này, an trú trong cái thể tánh nhất như bất động của các vị hiện tiền, gọi là chân nha. Và khi họ phân biệt như thế này rồi thì làm cho chúng ta đi vô cái pháp hành trì rất là giản dị. Rồi mình dùng một cái lý giải từ thiền tứ niệm xứ các vị đi vô để các vị thấy là nó giản dị. Ví dụ, thiền tứ niệm xứ bảo rằng là cái điều rất là quan trọng của những vị tỳ kheo đó là khi thọ thực xong thì chỉ làm một việc đặt chánh niệm phía trước mặt nhận biết. Và vị tỳ kheo an trú được trong chánh niệm thì khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói năng, khi dở, khi bước, khi đạp, khi nhai, khi nuốt đều nhận biết tỏ tường tất cả động thái đó xảy ra nơi thân. Và thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là mọi cái động thái nơi thân các vị cũng quan sát được nó. Rồi mọi cái nhúc nhích của buồn vui các vị cũng quan sát được nó. Mọi cái ý nghĩ thì thầm nó vận hành đến đi sinh diệt trong tâm thức các vị cũng quan sát được đó. Và khi mình làm người quan sát toàn bộ những cái vận hành từ thân cho tới cảm thọ của mình, cho tới những ý nghĩ của mình đang sinh đang diệt, thì mình đang làm cái chi? Đang làm cái chi? Đang an trú ngay nơi trạng thái chánh niệm để chiếu sáng cái đối tượng. Những đối tượng đó thì nó sinh nó diệt, gọi là những cái tâm sinh diệt của các vị. Thế là cái năng lực đang quan sát ấy thì gọi là cái thể chân thật bất động không sinh của các vị nghe. Điều này dễ hiểu hay là khó hiểu đây? Thưa rất là dễ hiểu. Tại vì cái năng lực nhìn thì thưa đại chúng rằng cái điều rất dễ hiểu là nó yên lặng nó mới nhìn được. Điều thứ hai, cái đối tượng bị nhìn thì nó có thể xao động, nó có thể nhiều sắc màu, nó có thể di chuyển đến đi, nó có thể sinh và diệt, nhưng mà cái chủ thể nhìn, tức là cái năng lực tâm chánh niệm đó, thì nó không có nhiều nghe, nó chỉ đơn thuần là một thôi. Điều thứ hai nữa, nó không sinh diệt. Điều thứ ba nó không lớn nhỏ gì cả. Điều thứ tư nó không từ đâu tới mà nó không đi về đâu cả. Có điều ta quên thì ta thấy mình là những cái đối tượng bị sinh bị diệt. Chợt nhớ thì ta là người đang quan sát, đối tượng thì sinh diệt mà cái chủ thể quan sát thì không hề sinh diệt. Ngang đây mình quy chiếu lại cái dòng kinh văn Đại Thừa, các vị thấy nó dễ để cho chúng ta đi vô sự hành trì nhé. Đại Thừa bảo rằng là mọi thứ nó đến nó đi nó sinh nó diệt thì đều gọi là vọng. Mọi thứ nó chạy qua trước mắt các vị đều gọi là vọng. Nó như khách trần, tức là như những người khách đi quanh nhà các vị, như bụi qua kẽ hở. Cái điều này mình diễn dịch từ trong kinh Lăng Nghiêm nha. Bụi thì nó luôn xao động, còn hư không thì nó bất động nha. Khách thì đến và đi, còn người chủ thì luôn ở lại. Thế là từ cái điều này các vị quy chiếu lại đi đi vô pháp hành trì. Các vị thấy rằng là cái buồn cái vui thì nó đến nó đi như những người khách. Thế là cái con người nhìn được cái đến đi đó, buồn vui đó là khách hay chủ đây? Đó là ông chủ, do vậy cho nên nó nhìn được đây là buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi. Rồi hỏi thêm một câu hỏi nữa rằng là ta có làm được điều này không? Làm được, có điều mình không có đủ bền bỉ, tức là công phu thực tập của mình nó còn ốm yếu quá. Do vậy cho nên có khi thì mình làm được, có khi không làm được nhé. Có khi cái buồn, cái vui đến mình mỉm cười nhận diện nó để nó đi mất và hư vô. Thế là có những khi mình làm không được, cho nên buồn đến mình làm chi? Rồi mà nằm khóc, tại mình thấy mình là cái buồn, mình đồng nhất mình vào nó. Nó như chiếc thuyền, nó mời mình lên thuyền, cái mình lên thuyền, mình đi theo nó. Trong khi rất là vô lý, mình là người đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền đi. Rồi thưa đại chúng, mình vận dụng một cái điều rất dễ tu nữa trong truyền thống thiền, các vị nghiệm ra điều này để đi vô sự thực tập để có thể đoạn trừ thức thực thôi. Có một lần đó người ta đến, người ta tham vấn thiền sư Triệu Châu. Cái người tham vấn đó là một bà già nhà quê thôi, bà đưa đò thôi. Thế rồi đến nói, này ông thầy, tôi nghe nói ông thầy dạy người ta tu hay lắm đâu, ông dạy tôi tu giới. Rồi thưa các vị, cái bà nhà quê ít học cho nên bà đâu có biết là bạch hòa thượng không bạch hòa thượng gì đâu. Đành ra ổng là ông tổ, dạy 500 độ chúng thì chuyện của ổng, nhưng mà bà nhà quê nhà ta thì chỉ biết đó là ông thầy tu. Nói theo cái nhà quê của chúng ta là đó là ông thầy chùa thôi, chứ còn không biết gọi ông thầy tu là gì nữa. Này ông thầy chùa, tôi nghe nói rằng ông dạy người ta tu hay lắm, ông dạy tôi tu với. Ngài Triệu Châu ngài cười nói, ồ, ta cũng biết cách hướng dẫn người khác tu, thế nhưng bà nói cho ta biết bà làm chi? Bà giờ nói, ồ, già này đứa đò, bộ cái nghề làm ăn của tôi nó liên hệ tới chuyện tu hay sao, ông phải hỏi nghề tôi. Thưa các vị, Mỹ này mà hỏi người ta làm cái gì, tiền bao nhiêu tháng là họ đánh cho. Đó là cái kỵ của dân Mỹ nghe. Và thưa các vị, ngài Triệu Châu ngài cười ha hả, ngài nói, ồ, cái chuyện mà làm ăn nó liên hệ chuyện tu lắm đó, tôi phải biết bà làm cái chi tôi mới dạy mà tu được. Nó ồ, già này đưa đò, ngài hỏi thêm chứ rồi bà có buồn không, có vui không, có tuổi thân không. Bà già nói, ôi cái chuyện đó bình thường, ông nên biết rằng là già này tới ngàn đền tuổi không có cháu không có con, cho nên buồn thì cái chuyện đương nhiên rồi. Tại những ngày trời đông giá lạnh nằm một mình co ro cho nên buồn thiểu buồn thiêu chứ. Tuổi thân thì chuyện này có thừa. Tại mỗi lần đưa người ta đi qua đi về, có khi người ta trân quý mình, có khi người ta ném tiền như mình là kẻ ăn mày không bằng, cho nên cũng tuổi thân nhé. Đó là lúc đó bà làm sao? Đó lúc đó thì giận, lúc đó thì căm ghét, lúc đó thì chửi mắng lầm bầm. Nó ồ. Điều thứ hai tôi hỏi bà rằng là có khi nào chiếc đò bà nó đứt dây nó trôi ngoài sông không? Nó giờ có chứ. Nó lúc đó bà làm sao? Lúc đó thì tôi chỉ có làm một việc rằng đi theo trên bờ sông thôi. Là tôi nhờ người ta kè chiếc thuyền vào, là bây giờ tôi mới cột thuyền lại. Nó ồ, tôi bày cho bà cái cách bà tu rất là dễ. Bà nên nhớ nghe, này buồn, này vui, này giận dữ, này căm ghét, này tuổi thân, nó chỉ là chiếc thuyền đang trôi thôi. Mà bà là người đang nhìn chiếc thuyền trôi, chứ không đi theo vớt thuyền, không phải là người ngồi trên thuyền để chèo, để đưa đò nghe. Hãy làm điều này với mọi cái xúc cảm buồn vui của bà, lo âu phiền muộn của bà. Bà thử làm như thế này 3 tháng bà tới cho tôi biết. Bà nói tu vậy đó hả? Nó đúng, tôi vậy thôi, rất dễ. Bà chỉ cần làm việc rằng là luôn quan sát những cái xúc cảm của bà, những buồn vui, giận dữ của bà, những cái căm tức nguyền rủa người của bà. Coi nó như những chiếc thuyền đang trôi ngoài dòng sông mà không có leo lên thuyền nha. Vâng, tôi nghe lời ông. Thưa các vị, sao đó là bà đi mất biến 3 tháng, 4 tháng sau mà trở lại. Nó nói này ông thầy, bữa nay tôi tới tôi nói cho ông biết rằng tôi tu khá rồi. Ngài Tiểu Châu nói cái mặt ngu như mi đó mà tu khá cái chi. Vừa ngu dốt, vừa hèn hạ, là bà là già đứa đò mà làm gì mà tu khá không khá. Cái bà cười thằng già nói này, tôi nói cho ông biết, tôi đang làm người quan sát chiếc thuyền trôi chứ tôi không có leo lên thuyền đâu. Ông đừng có mong mời tôi lên thuyền được cho mất công nghe. Thưa các vị, sau đó Ngài Tiên Châu Ngài cười khắc khang rồi nói, ô đúng rồi đó, bà tu giỏi thiệt. Đó là một thử nghiệm. Là chúng ta nếu không tu thì gặp cái trường hợp thử nghiệm đó mình làm chi? Làm chi? Leo lên thuyền nghe. Đó là một câu chuyện trong thiền thoại cho chúng ta cái nhìn để chúng ta biết rằng là mọi loại thức ăn bên trong các vị không những thức thực mà còn tư niệm thực, xúc thực cũng đi trên con đường đó, các vị nuôi nó từng ngày. Cái điều quan trọng là nếu các vị ứng dụng vào cái con đường liễu giải của Đại Thừa và Thiền Tông thì các vị mới có thể ngay tức khắc đoạn trừ được ái. Không còn ái nhiễm gì cả thì tự nhiên các vị cắt đứt được cái dòng chảy của thức nghiệp nó đang vận hành thôi. Đây là câu chuyện thiền thứ nhất mình kể ra đây để cho các vị có thể ứng dụng và chiêm nghiệm vào cái cách mà mình nuôi dưỡng chính mình bằng con đường kéo dài cái dòng chảy thức tâm buồn vui hờn giận, hoặc là mình có thể ngay hiện thời đoạn đứt được cái dòng nghiệp của mình, nuôi dưỡng thức tâm của mình, nuôi dưỡng xúc thực tư niệm thực của mình để có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc ngay hiện tiền. Hãy nhớ, thiền thì cứ trôi, nhưng bạn không phải là người đang ngồi trên thiền nha. Bạn là người đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền trôi thôi. Và nếu mình nhận diện được điều này với mọi xúc cảm buồn vui, mọi hờn giận ghét thương, mọi cái sự trêu chọc hoặc là xúc phạm của người thì thưa đại chúng rằng là cuộc đời tu của mình nó tự nhiên không cần làm gì mà có được hương vị an lạc rất dễ ngay bây giờ và ngay nơi đây. Sự tu tập thực ra nó không phải đòi hỏi mình phải vận dụng thì giờ và mất nhiều năm tháng mới có thể làm được một cái sự bình ổn. Bình ổn hay không, an lạc hay không, hiên ngang vững vàng hay không là do anh có khởi được cái năng lực trí tuệ hiểu biết để có thể an trú trong cái trạng thái quán chiếu như thế này hay không mà thôi. Tuy nhiên, không đơn giản để có thể đừng leo lên thiền khi người ta mời nhé. Mình kể chuyện thứ hai để thưa với đại chúng là cái con đường này nó rất là dễ và nó cũng rất là khó. Đây là câu chuyện thiền thoại thứ hai để minh chứng về điều này. Có khi để an ủi mình là người tu mình hay giận hay buồn nó cũng là chuyện bình thường nghe. Nếu các vị đã từng đọc ở trong thiền sử câu chuyện của Ngài Huệ Nam Hoàng Long mà các vị thấy điều này. Và chúng ta đừng tưởng Ngài Hoàng Long không liên hệ gì với mình nghe. Ngài là một nhánh thiền của dòng Lâm Tế. Và trong cái truyền thống mà chúng ta đang tu đây, chúng ta đang thừa hưởng cái pháp phái của Lâm Tế Chánh Tông hoặc Lâm Tế Gia Phổ. Thưa các vị, không có người xuất gia Việt Nam nào không sinh ra từ hai dòng đó cả. Cho nên chúng ta đều liên hệ với Ngài Hoàng Long cả. Thế là Ngài Hoàng Long nổi tiếng trong Già Lam là bậc phạm hạnh. Cái từ ở trong nhà chùa người ta gọi là đi như trâu nhìn như cọp. Các vị biết cái từ đó chỉ cho con người như thế nào không? Các vị có để ý rằng con cọp có khi nào nó ngoái đầu nó nhìn lén cái gì không? Không nghe, nó nhìn là nhìn toàn thân. Còn con trâu do vì nó đi rất là bệ vệ, từng bước hiên ngang. Do vậy cho nên người tu mà có được cái quy nghi phạm hạnh rất là đoan trang như vậy, tĩnh tại như vậy thì cái từ người xưa họ dùng là đi thì như trâu, nhìn như cọp là như vậy. Rất là an tường, tĩnh tại, quy nghi phạm hạnh rõ ràng. Nhắc lại Ngài Hoàng Long, thưa các vị, là Ngài tướng tá rất là khôi vĩ, to lớn, và đẹp đẽ nữa. và nổi danh trong chốn Già Lam. Do vậy cho nên thưa các vị rằng ai cũng kính trọng cả, người ta gọi là Ngài Thư Ký, Thượng tọa Thư Ký. Đến nơi thì làm thư ký cho chùa, đây là một cái chức vụ rất là quan trọng. Thế rồi có một người bạn tu khuyên rằng nói thầy rất là giỏi về nhiều lĩnh vực, đáng là một bậc mô phạm trong Già Lam, đạo hạnh khả kính. Thế nhưng mà so với cửa đạo thì ngài vẫn còn chưa mở cửa đi vô, vẫn còn là kẻ môn ngoại hán, tức là cái kẻ ngoài cửa thôi. Cái từ này nó rất là quan trọng với chúng ta nghe. Thưa các vị, cái từ môn ngoại hán này dường như là chỉ có trong cái thế giới nhà thiền của Thiền Đốn Ngộ mới dùng, tức là nói trôi như nước chảy, thuyết pháp chư thiên rải qua cúng dường, là một luận sư giảng được ba tạng, tới đâu thiên hạ cũng một mực kính trọng, do vì là năng lực, do vì tài ba, do vì khả năng thi ca học hành vân vân. Thưa các vị, cái chi cũng giỏi cả. Thế nhưng mà nhìn vào con mắt của người thấy được đạo thì cái tên này vẫn còn chưa đi vô được cánh cửa đạo, vẫn ở bên ngoài thôi, chưa liễu ngộ tâm nha, thì gọi là môn ngoại hán. Thế rồi bạn khuyên đó là ta biết rằng là trong Già Lam hiện thời có một vị thầy cực kỳ lỗi lạc, đó là Ngài Từ Minh, mắt đạo đã sáng, bậc thiện tri thức của Già Lam ạ. Ông nên tới đảnh lễ để tu học. Thế là Ngài Hoàng Long Huệ Nam nhà ta lập cập tới đảnh lễ Ngài Từ Minh. Thưa các vị, đầu tiên thì Ngài Từ Minh, Ngài nghe tiếng Ngài Huệ Nam là bậc thầy rất ư là được sùng mộ trong cái chốn Già Lam, một bậc thầy khá kính. Cho nên tới đảnh lễ, ông Càng nói thôi đừng đảnh lễ, Thượng tọa có điều gì mà còn nghi ngờ thì cứ ngồi đó là chúng ta thảo luận Phật Pháp thôi, đừng có lấy cái lễ thầy trò như vậy. Thế rồi Ngài Hoàng Lâm, Ngài nói dạ không, con đến đây con thật tình là muốn học hỏi, muốn được thầy khai ngộ, cho nên con phải đảnh lễ thôi. Thế rồi Ngài Từ Minh, Ngài chẳng đặng đừng, cho nên Ngài cho phép đảnh lễ. Xong Ngài hỏi một câu để thăm dò, gọi là đầu tiên là thăm dò coi kẻ kia nó trình độ tới đâu, có phải là người vô cửa hay không nghe. Ông thăm dò một câu rằng là trong thiền thoại có câu chuyện là Ngài Triệu Châu một hôm xuống chân núi khám nghiệm một bà già, và khi hỏi một câu bà già đã trả lời thế nào không biết, sau đó Ngài Triệu Châu Ngài về, Ngài nói với môn đồ rằng ta tha cho bà già đó 30 gậy, tức là thay vì đánh 30 gậy ta không đánh, tha cho hắn đó. Theo thầy á thì đáng đánh hay là không đánh mà Ngài Triệu Châu nói câu tha 30 gậy vậy? Ngài Hoàng Long Huệ Nam nói dạ đáng đánh nhưng mà tha. Và thưa các vị, ngay lúc đó Ngài Từ Minh nhà ta, Ngài liền trợn mắt, Ngài nói ta cứ tưởng ông là người được nổi tiếng trong chốn Già Lam, nhiều người kính trọng, ta tưởng là ông có khả năng ngang cơ với ta, hóa ra ông là môn ngoại hán, mắt đạo còn chưa sáng, quỳ xuống đảnh lễ ta. Và thưa các vị, ngay đó là hạ nhục một cách đích đáng nha. Và Ngài Hoàng Long Huệ Nam vã mồ hôi liền, tự nhiên trước mặt 500 đồ chúng, và ông nạt trong tiếng, ông nói là mi còn chưa xứng đáng là người đệ tử của ta nữa, đệ tử út của ta. Cái nhìn đạo lý, cái hiểu biết về con đường tu tập còn khá hơn mi rất nhiều, quỳ xuống đảnh lễ đi. Và thưa các vị, sau đó ông chửi vào một trận mát mặt. Và thưa các vị, sau đó cứ mỗi lần lên đảnh lễ là mỗi lần ông chửi cho. Và thưa đại chúng rằng là tới một hôm Ngài Hoàng Long Huệ Nam, Ngài chịu nổi, Ngài thấy cái ông thiện tri thức gì mà dữ quá, ngôn ngữ rất là thô, xử sự không có lòng từ bi, mình không hiểu đạo, mình đến mình cầu xin để học đạo, để khơi mở con đường đạo lý, mình thấy đạo mình tu, đằng này ông chẳng khơi mở chi, chẳng dạy điều chi, mở miệng ra là chửi như là xối nước vào mặt, không kể mình là một vị thư ký nổi tiếng trong Già Lam gì cả, dường như mặt mày không có nghĩa gì cả. Thế cho nên ông nói vậy, từ ngày con tới đây tới giờ con không học được đạo lý chi, chỉ tăng trưởng thêm cái sự phiền não ác kiến. Ngài không phải là một vị thiện tri thức, con chỉ nghe ngài chửi mắng thiên hạ, ngồi nói xấu thiên hạ khắp cùng Già Lam hết mà cũng chưa nghe câu đạo lý gì, cho nên xin đảnh lễ ngài con đi chỗ khác. Cái ngài Tự Minh, ngài trợn mắt, ngài nói mi nói rằng là ta là ác tri thức hả, những điều ta nói đó là ta chửi mi đó hả? Và thưa các vị, ngay một câu nói đó thôi thì ngài Hoàng Long Huệ Nam người ta bừng tỉnh, liễu ngộ được cái điều Ngài Từ Minh muốn chỉ. Tất nhiên là cái vấn đề thiền ngữ này, thưa các vị, mình chưa muốn đi sâu xa hơn nha. Mình chỉ nêu ra điều này để làm một cái ví dụ rất cạn là thế này. Hãy nhìn những cái ngôn ngữ mà sỉ vả, hạ nhục, không thương tiếc của Ngài Từ Minh đó là những chiếc thuyền nha. Nếu các vị là người thông minh thì thưa đại chúng rằng mình xử sự giống như cái bà già kia, người ta đem chiếc thuyền giác vàng nạm ngọc chạm mũi thuyền bằng rồng chứ nữa, nhưng mà ta nhất định là không bước lên thuyền thì chuyện gì xảy ra? Không có bực mình, không có giận dữ, không có phản bác, không có bảo rằng ông là ác tri thức, không phải thiền tri thức gì cả, mỉm cười nhận diện thôi. Chửi là việc của ông, nhưng mà giận, buồn, ghét, thương hoặc là đầy oán hận là chuyện của tôi. Tại vì khi xúc cảm nó dâng lên trong tôi mà nếu tôi không cho nó ăn, nói theo cái ngôn ngữ ta đang học đó, không cho nó ăn nghĩa là chi? Không đồng nhất mình vào nó thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, những ngôn ngữ ấy nó chỉ là người khách chạy quanh quanh chứ không có quyền xâm nhập vào nhà các vị được. Nó là chiếc thuyền trôi trên sông mà các vị là người đứng trên bờ nhìn thuyền trôi chứ không cách chi mà các vị bị nó nhận chìm các vị trong cái dòng sông buồn giận ghét thương được. Thế thì thưa đại chúng, đối với con đường của thiền đốn ngộ mà nhìn đó và của truyền thống Phật giáo Đại Thừa mà nói thì thưa các vị, người ta chỉ phân làm hai từ thôi nghe. Một là vọng thức, hai là chân tâm. Mà chân tâm là cái chi? Chân tâm là cái năng lực chánh niệm, năng nhìn được vọng thức sinh diệt thì gọi là chân tâm thôi. Rất là dễ hiểu như vậy. Mọi cái thứ vọng thức á, thưa các vị, đều gọi nó là cái như quyển, cái không thật, cái sinh, cái diệt, cái mất, cái còn, cái đến, cái đi, vô tội vạ. Còn cái chân là chi? Nếu dùng cái từ ở trong kinh Viên Giác mà dùng mà gọi thì thưa các vị, cái chân là cái phi quyển thôi, nó không phải quyển thôi. Cái nhận được quyển thì cái đó là phi quyển, cái thấy được cái vọng thì cái đó không phải là vọng. Cái thấy được buồn vui, cái đó phải buồn vui không? Không. Cái thấy được cái lo âu phiền muộn bất an thì thưa các vị, rõ ràng rằng cái thấy được nó không phải là lo âu phiền muộn rồi. Nó là chủ thể thấy. Lo âu phiền muộn sầu thảm bất an là cái đối tượng bị thấy. Ngang đây thì các vị thấy rằng từ cái nền kinh văn Đại Thừa cho tới thiền đốn ngộ, chúng ta hiểu thông là chúng ta nhìn ngược nó về cái dòng chảy của Phật giáo Nikaya, tức là kinh văn A-Hàm, thì các vị mở được cánh cửa ứng dụng để hành trì nhé. Bằng không thì mình rất là bối rối, mình thấy sao nhiều từ ngữ quá. Rồi nếu các vị có nhân duyên đọc rộng hơn, học rộng hơn nữa, nhìn vào Pháp Tướng Tông thì cũng vậy. Ví dụ như mình đi vào Duy Thức Tông thì thưa các vị vận dụng ý thức của mình phân biệt cho tới lúc không còn cái sự gì để phân biệt nữa, lúc bây giờ mới trụ trong được duy thức tánh nghe. Mênh mông các vị nghe cứ kịp không vậy? Tóm lại, thưa đại chúng rằng là nếu mình đi vô dòng chảy kinh văn thì thức của các vị nó cũng gọi là tâm nghe, cũng gọi là ý nghe. Tùy vào cái cấp độ mà chúng ta hiểu biết và tùy vào cái ngữ cảnh của nó nằm ở chỗ nào thì ta có quyền hiểu. Nhưng mà nói chung lại, thưa các vị, từ dòng chảy của Nikaya cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, họ đều có một cái quy chiếu rất rõ ràng rằng là anh phải làm được một việc là luôn quan sát được cái dòng chảy thức tâm thì anh có thể cắt đứt được cái khả năng nuôi dưỡng nó. Tóm lại, chỉ cần tu gần đó thôi thì các vị đoạn đứt được cái con đường nuôi nó để cho nó sống còn và trìu mến nó để cho nó dẫn dắt mình vào ba cõi sáu đường. Thì mình dùng một cái dẫn giải thứ hai từ cái nền tảng kinh văn mà chúng ta học từng ngày để các vị thấy rằng con đường tu chúng ta dường như nó rất là giản dị, có điều mình không chịu tu đó thôi, mình cảm thấy là chuyện chứng thánh gì như chưa cần thiết cho nên thôi kệ nó, để cho nó trôi trong tử sinh với người ta, để lang thang trong ba cõi cho nó có nhiều sắc màu thi vị một chút, hay nói một cái từ ngữ khác đó là nếm cái thú đau thương đi, chứ còn cái thú niết bàn gì như chưa cần thiết. Cái văn bản kinh gần chúng ta nhất là văn bản kinh Bát Nhã. Câu đầu thôi các vị thấy là mở cho ta cánh cửa đi vô rồi nghe. Khi quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là thực hành cái năng lực quán chiếu bằng trí tuệ đó, soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang vào mọi khổ ách. Câu thôi. Thưa đại chúng, các vị biết rằng là 600 bộ Bát Nhã của Ngài Huyền Trang gì? Gom lại một bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thôi, tức là kinh tinh yếu nhất, là bài tâm kinh thôi. Thế thì kinh tinh yếu nhất này gom lại một câu thôi là chi? Là câu mình vừa dẫn đó. Thế thì cái câu đó mà nếu gom lại bằng hai chữ thôi, rất gọn hơn nữa để mình dễ nhớ về tu, là câu chi? Câu chi? Hai chữ thôi. Chữ chiếu kiến, thưa các vị, hai chữ chấm mấy. Rồi thế nào là chiếu kiến? Thưa đại chúng rằng là các vị thử nhìn coi là đây là sắc quẩn của tôi, thì cái gì nhìn, cái gì là sắc quẩn? Con mắt này nhìn sắc quẩn toàn vẹn không? Không nghe. Mắt tâm của các vị thấy trọn vẹn sắc quẩn của các vị. Con mắt này nó chỉ thấy phía trước mà không thấy phía sau. Thế nhưng mà phía sau ta có thể thấy được. Nếu có người nào sờ vai ta biết không? Biết. Thì cái biết này thay cho cái thấy nghe. Cái nhận biết của các vị là con mắt tâm các vị, nó có thể nhìn một lúc từ trên đầu tới bàn chân, từ trước mặt cho tới sau lưng. Thế rồi thọ quẩn của các vị, tức là những buồn vui các vị có thể chiếu kiến được nó không? Chiếu được bằng cái chi đây? Bằng mắt tâm nghe. Thế nào là mắt tâm thấy được thọ quẩn của các vị, tức là những buồn vui xúc cảm của các vị? Thưa đại chúng rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận nó sinh ra và nó mất đi trong các vị, không có thần linh nào nhìn được đâu nghe. Có những nỗi buồn cạn thì người ta nhìn được, cái cơn giận cạn nhìn được. Thế nhưng nỗi buồn nó hơi hiu hiu buồn, hắt hiu buồn, cái giận nó chưa giận, nó hơi hầm hầm trong người khó chịu thôi, không có thần linh nào thấy đâu, mà ta thấy đó. Ta biết mình đang bực mình không? Biết nghe. Đang hậm hực với người không ai biết, nhưng mà ta biết không? Biết luôn. Thế thì cái gì biết? Năng lực tâm mình biết. Thế thì thưa các vị, cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận và sắc quẩn của các vị và những tâm thức vận hành lang thang trong các vị không ai thấy, nhưng mà ta là người đang thấy tỏ tường bằng chính con mắt tâm của ta. Hay dùng cái từ dễ hiểu nhất là ta đang nhận biết từng cái trạng thái buồn vui đang đến đang đi. Ta cũng nhận biết luôn lúc không buồn không vui. Ta cũng nhận biết luôn ý thức của mình nó đang vận hành chạy tới chạy lui. Thế thì thưa các vị, khi làm điều này, khi an trú trong sự thực tập như thế này, thì các vị đang làm một việc, đó là đang chiếu kiến năm uẩn của các vị, đang soi thấy năm uẩn của các vị. Thế là nếu các vị phối hợp lại với thiền đốn ngộ, thì các vị thấy các vị thiền sư bảo rằng là cái năng lực chiếu kiến ấy đích thực là Quán Thế Âm của các vị, đích thực là vị Phật bên trong của các vị. Cái tự giác chiếu sáng này người ta dùng nhiều cái từ nghe, đó là Đức Bồ Tát Văn Thù bên trong các vị, Đức Quan Âm của các vị. Văn Thù bên ngoài đương nhiên rồi, thế nhưng mà trong các vị có Đức Quan Âm, đó là năng lực ấy. Phật bên ngoài đương nhiên rồi, tại vì Ngài thiết kế ra rất là nhiều thế giới để cho chúng sinh đi về đó, như Đức A Di Đà, Ngài thành lập một cõi nước Tịnh Độ. Đức Dược Sư Lưu Ly, Ngài thành lập một cái cõi Đông Phương Lưu Ly Quang Như Lai. Và Ngài Di Lặc thì đang ở đâu suốt Đà Thiên, mỗi một vị có một cảnh giới riêng, thế nhưng mà bên trong các vị cũng có một vị Phật. Vị Phật đó tùy vào cái năng lực khai triển của các vị thiền sư, có khi các ngài gọi nó là vị Phật bất động, có khi các ngài gọi nó là Đức Như Lai, có khi các ngài gọi nó là Đức Văn Thù, có ngàn vạn tên, nhưng mà chỉ cho cái năng lực tuệ tri của các vị đang hiện diện đây. Thế là năng lực tuệ tri là chi? Là cái con người nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu phiền muộn đang đến đang đi, đang rủi ngựa chạy ngang qua tâm thức các vị, thì năng lực ấy chính là Phật của các vị. Nếu ta tu pháp môn niệm Phật, ta nên nhận biết rằng là pháp giới thân A Di Đà Phật vốn vô lượng quang, vô lượng công đức và vô lượng thọ, đích thực là cái năng lực đang quan sát từng cái buồn vui đang sinh đang diệt thì gọi là pháp giới tạng thân nha, gọi là Đức A Di Đà bên trong các vị nha. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là nếu chúng ta nhận ra được điều này thì thưa các vị rằng là đối với cái dòng chảy thức tâm các vị không còn nuôi dưỡng nữa, không còn nuôi dưỡng nó để các vị đi lang thang vào ba cõi sáu đường. Và các vị nhìn lại cái câu kinh mình vừa trích dẫn đó, các vị thấy là khi Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn đều không thì ta hãy hiểu điều này. Hành thâm sâu không có hàm nghĩa rằng là mình làm cái chi thâm sâu hả? Không phải ngồi đó phân tích là thân này do tứ đại hợp thành nè, chẻ ra từng mảnh nhỏ nè, chỉ là những tế bào kết hợp nè. Cái này không phải là ta nè, do ta mượn của bố mẹ gì không cần. Làm cái chuyện suy nghĩ như vậy mất công. Ta hãy làm một việc rằng là ta là người quan sát. Sắc uẩn này là đối tượng bị ta quan sát mà không phải là ta. Và cái điều này rất dễ hiểu nha. Các vị nhìn coi có cái đối tượng nào là các vị không vậy? Không hề. Cái gì ta nhìn thấy được nó đều là cái bên ngoài ta. Giản dị nhất là nếu không có khoảng trống, khoảng cách giữa mình và đối tượng thì không thể nhìn thấy được. Có bao giờ các vị đặt cái món đồ sát con mắt các vị nhìn được không? Không. Nó đòi khoảng không, đòi hỏi ánh sáng, đòi hỏi khoảng cách. Giữa ta và mọi đối tượng nó đều có khoảng cách. Tùy cái mức độ mình nhìn nó như thế nào, khoảng cách nó được thiết lập ra càng ngày càng xa hơn nha. Cái ví dụ vật lý là thế này, thưa các vị, càng già chúng ta nhìn xa nó càng tỏ. Cũng như vậy, một tâm thức mà càng trưởng thành thì chúng ta càng nhìn tỏ rõ những cái đối tượng đang sinh đang diệt trước ta mà không phải là ta. Thế thì các vị nhìn năm uẩn là mình ư? Sai. Cái gì nhìn được nó, cái đó là đối tượng bị nhìn mà không phải là ta. Chỉ có người thần kinh có vấn đề, họ mới đồng nhất, họ vào đối tượng, họ nhìn nghe. Đa phần chúng ta có vấn đề về thần kinh không vậy? Dường như mình bị vấn đề thần kinh hơi nhiều đó. Tại vì mình cứ đồng nhất mình vào những nỗi buồn, niềm vui, lo âu phiền muộn. Trong khi một cách rất là dễ hiểu là các vị học cái điều này từ khuya rồi nghe. Là này buồn, này vui, này lo âu, này là phiền muộn, chỉ là những cảm xúc của ta. Rồi những suy nghĩ của các vị là các vị ư? Sai, nó chỉ là những dòng suy nghĩ của ta. Ta đâu phải là những dòng suy nghĩ, ta nhiều hơn những dòng suy nghĩ. Ta mênh mông hơn những dòng suy nghĩ. Ta vốn là thể tâm không sinh không diệt chứ ta nào hề là sự suy nghĩ đâu. Thế nhưng mà dường như ta luôn sống với cái sự suy nghĩ của ta nghe. Ta suy nghĩ rằng người này khó ưa thiệt. Mình làm cái chi? Mình liền đồng nhất cái con người vào cái sự suy nghĩ của mình, cho nên mình nhìn mọi người bằng cái lăng kính của mình suy nghĩ về họ. Mình chưa hề tiếp xúc với ai bằng cái con mắt của mình thực sự trong veo với cái con người kia thực sự mới tin cả. Trong khi mọi người đến trước các vị đều mới cả, đâu ai cũ đâu. Có dòng sông nào cũ bao giờ? Có sắc uẩn nào cũ bao giờ? Từng tế bào nó trôi biền biệt nó bao giờ dừng lại đâu? Chưa có một tế bào nào sinh ra rồi không trưởng thành, rồi không chết, rồi không ra đi để cho tế bào khác sinh ra cả. Ngay sắc uẩn của các vị nó chưa bao giờ cũ. Thế rồi buồn vui hờn giận tâm thức của các vị, xúc cảm các vị chưa bao giờ cũ. Thế nhưng mà ta luôn nhìn mọi người bằng cái nhìn rất cũ của ta, bằng cái tư kiến của ta, hay nói cách khác bằng cái ý niệm của chúng ta về họ. Thế thì thưa đại chúng rằng là rõ ràng một điều rằng là ta cứ đồng nhất mình vào những dòng suy nghĩ. Cho nên một khi mà ta suy nghĩ rằng người này khó ưa, chuyện gì phát sinh? 10 năm sau ta cũng nhìn con người đó rất khó ưa nghe. Con người này dễ thương. Là thưa các vị, dù họ không dễ thương nhưng mà ta cứ nhìn dễ thương như vậy. Các vị có biết là tại sao trong đời sống gia đình ở ngoài trần thế người ta chán nhau, các vị có biết không? Tại sao? Tại vì lần đầu tiên họ nhìn con người đó họ bị thần ái tình bắn một mũi tên trúng vào tim. Thế rồi họ mang cái vết thương đó, tức là cái trái tim như vậy, tư kiến như vậy, họ mang nó, họ nhìn về người kia. Thế rồi thưa đại chúng rằng là khi họ mang người kia về thì người kia như một dòng chảy nó đã khác cái hôm qua họ nhìn rồi. Thế nhưng mà cái hình ảnh cái người kia dễ thương như lần đầu sét nổ đó, nó vẫn y như vậy. Tới chừng đón về là chuyện gì phát sinh? Hai người đều há to miệng ra nói một câu rất lớn với nhau: hóa ra tôi lầm. Chị cũng nói rằng tôi lầm tôi mới đón anh về, anh cũng nói tôi lầm cho nên tôi mới đón cô về. Tình trạng bất hạnh nó xảy ra ngay từ như vậy, nghe, ngay từ cái nền tảng tâm thức, do vì ta cứ đồng nhất ta vào dòng suy nghĩ của ta. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ngay một câu Bát Nhã các vị ứng dụng thì thấy điều này nhé. Khi các vị vận dụng cái sự nhận biết chánh niệm của các vị quan sát sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc thọ tưởng hành thức là đối tượng, không cần phân tích gì cả, anh chỉ cần làm người quan sát nó là đối tượng, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó bồng bềnh là chuyện của nó. Mà ta vốn là cái năng lực chánh niệm hiện tiền, ta vốn là cái tuệ giác bất động, tuệ giác bát nhã đang quan sát những cái đối tượng đang sinh ra gì kia. Thì thưa các vị, vượt hết mọi khổ ách, vượt được không? Không dám tin, không dám tin. Tại vì thưa các vị, mình có nhìn đâu, mỗi cái lần buồn vui hờn giận đến, mỗi lần người ta xúc phạm đến thì mình thấy họ xúc phạm mình. Trong khi đó thì nếu các vị ứng dụng thì các vị thấy rằng là những sự buồn vui hờn giận này, những xúc phạm của người ta gây nên này, nó có thể tạo thành những xúc cảm nơi ta, nhưng mà ta không phải là nó, ta nhìn được nó mà. Các vị chỉ cần ứng dụng ngần này thôi là các vị vượt khổ được giữa trần gian rồi nghe. Có điều thưa đại chúng rằng dường như mình tu thì cứ tu, nhưng mà mình vẫn trìu mến những cái thứ buồn giận ghét thương để làm thành vốn liếng của đời sống, cho nên mình không có muốn vượt khổ đó thôi. Dường như là cuộc đời không có khổ, người ta không có cái điều kiện để làm khổ nhục kế với người, cho nên đời sống bên ngoài người ta cần khổ nhục kế để mời gọi sự thương xót của người, sự quan tâm của người. Chúng ta trong chùa có khi chúng ta không có việc làm, cho nên chúng ta cũng cần những thứ đó để mời cái sự quan tâm của bằng hữu bạn bè mình. Còn mình sống phơi phới, mình cười toe toét cả ngày, người ta có gì đâu quan tâm. Do vậy cho nên thưa các vị, mình rất là cần nuôi cái dòng tâm thức bản ngã của mình, cho nên không chịu tu đó thôi. Còn con đường tu đâu có khó khăn chi đâu, một câu của Bát Nhã thôi, các vị nắm chữ tinh yếu, các vị luôn chiếu kiến thôi, luôn quan sát thôi, thì các vị thấy rằng con đường tu mở ra rất dễ. Liên hệ với điều này, thưa đại chúng rằng là cả một cái dòng chảy của thiền đốn ngộ, họ cũng dùng cái từ đó thôi chứ mấy. Cái từ, cái thoại ngữ mà truyền thống Trúc Lâm, ông cụ Trúc Lâm dùng đó là phản quang tự kỷ bốn phận sự đó, để làm cái nền tảng ít yếu của các vị thiền sinh đó. Ngoài cái từ chiếu kiến không có từ gì khác hết. Phản quang tự tánh bổn phận sự là chi? Chiếu kiến thôi nghe. Rồi cái năng lực tu chúng ta giỏi hay dở là tùy khả năng chiếu kiến của các vị cho mấy. Các vị giỏi thì những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn đến thì các vị làm người quan sát nó, thì các vị đang chiếu kiến, các vị đang phản quang tự tánh bản phận sự, các vị đang sống với ông chủ của chính mình. Nói theo dòng giải Kinh Văn Đại Thừa thì sống với cái thể tâm chân thật bất động của các vị, sống với tri kiến Phật của các vị. Nói theo cái ngôn ngữ của Kinh Nikaya thì các vị đang sống với cái chi? Tuệ tri thường hằng đang có mặt hiện tiền bây giờ và ở đây. Ngần này thôi, cả một cái chiều dài của giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta từ nguyên thủy, thông qua tinh thần bộ phái, tới đại thừa, tới thiền đốn ngộ, cho tới cận đại các vị thiền sư khai triển, xưa đại chúng là không ngoài những điều này nhé. Tóm lại, mình mới đi vô cái phần đầu là giải thích về từ ngữ tâm ý thức thôi, thì các vị thấy nó tương thông với nhau là một. Điều thứ hai, ứng dụng được cái năng lực tu thì các vị liền tức khắc đoạn trừ được ái của các vị đối với dòng chảy của đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực một cách dễ dàng. Đoạn trừ ngay tận gốc của cái ái, có nghĩa là các vị không đồng nhất mình vào. Thế thì liền tức khắc các vị đoạn trừ được ái thôi, chứ không có chi lạ cả. Không biết mình giải thích nó có đủ dễ hiểu không?
Dạ, chúng con hiểu kính bạch hòa thượng cái vấn đề, tuy nhiên khó ở chỗ là chúng con cũng chưa có vượt qua được.
Thế các vị, khi người ta thấy rõ là vượt qua được nghe. Có cái câu chuyện rất là tức cười đó, tôi nghĩ chắc đại chúng còn nhớ mà. Mình kể câu chuyện đó để ứng dụng vào cái chuyện nhận biết tỏ tường thì con đường tu nó mở ra nghe. Còn mình hiểu một cách lơ mơ, hiểu lơ mơ nó do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do vì cái tập khí người ta đồng nhất mình vào những nỗi niềm lâu nay quá sâu rồi cho nên mình không có khả năng. Cái yếu lơ mơ thứ hai là do vì mình chưa có công phu nội quán, tức là quay ngược về để nhận diện, để thử nghiệm. Hai điều này nó tạo thành cái sự đông đưa của mình không có chịu đi vào công phu tu thôi. Rồi mình kể chuyện này để minh chứng cái điều mình nói thôi. Câu chuyện này câu chuyện vui mà ai cũng biết. Anh chàng kia anh bị bệnh quan tưởng. Quan tưởng là chi? Anh là con người mà anh cứ nghĩ anh là cái hộp bắp thôi. Do vậy cho nên tối ngày anh cứ sợ, sợ gà, sợ gì nữa? Con gì nữa có thể ăn hộp bắp được là anh sợ lắm. Sợ gà, sợ ngỗng, vịt hàng xóm vân vân. Thưa các vị, thế rồi bố mẹ không biết làm sao dẫn tới ông thầy tâm lý trị liệu. Và ông chỉ làm một việc là giúp anh chàng củng cố lại cái sự nhận thức thôi. Bài cho anh, nè anh nhớ nha, tôi dạy cho anh cái cách để anh có thể tự kỷ ám thị bằng cách là anh là con người, anh không phải là hộp bắp. Thế rồi anh thuộc lòng. Lâu lâu thì bác sĩ trị liệu hỏi anh là gì? Tôi là con người, tôi biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, biết ăn như con người, tôi không phải là hộp bắp. Nửa tháng sau, bác sĩ tin chắc rằng là anh đã lành bệnh rồi, cho nên gọi bố mẹ tới, nói con ông lành bệnh rồi, nó dẫn về. Bố mẹ nói, ôi bác sĩ ơi, tôi đã trị nhiều người lắm rồi, thằng bé này nó khó lành lắm, bác sĩ cho tôi thử nghiệm thử. Nó không sao, đây, anh là chi? Tôi là con người, tôi không phải là hộp bắp. Tôi biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, biết ăn bình thường như con người. Tôi không phải là hộp bắp. Ồ, bác thấy đó, lành bệnh rồi. Thôi được. Và thế rồi dẫn ra, mới ra tới sân, anh gặp con gà. Thưa các vị, nó co giò anh chạy, biến vào nhà chung với gầm bàn trốn. Bác sĩ tâm lý trị liệu nói, này, tại sao anh trốn? Nói, tôi gặp con gà. Bác sĩ nói, anh hãy nói cho tôi biết, anh là gì? Tôi là con người, tôi biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười. Nó thế tại sao anh gặp gà anh trốn? Nó tôi biết tôi vậy nhưng gà nó thấy tôi là hộp bắp rồi sao, cho nên tôi phải trốn nhé. Thưa các vị, nói thì như vẹt, tôi là con người, tôi biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, nhưng mà loài động vật kia nó cứ thấy tôi là hộp bắp. Thế thì thưa các vị, cái tưởng tri của mình còn hơi nhiều nhé. Mình cứ nghĩ mình là phiền não, mình cứ nghĩ là mình là buồn, là vui, là hờn, là giận. Và mình giống như anh chàng bị bệnh trầm kha lâu đời rồi, mình nói vanh vách nhưng mà kỳ thực là trong tâm mình chưa bao giờ mình suy nghĩ một điều rằng là khi có buồn có vui thì mình làm người quan sát nó. Do vậy thiền tứ niệm xứ dạy ta thực tập cái điều chi? Anh thử làm một việc giản dị thôi, là anh thử nhận diện hơi thở, anh đi vào đi ra để làm gì? Để dần dần đi đến cái mức độ tinh tế hơn, là này buồn này vui nó đến nó đi thì anh có thể quan sát được nó như anh quan sát hơi thở vào ra vậy, không đồng nhất mình vào đó nên vượt thoát phiền não thôi. Rồi dần dần đi tới tầng tinh tế hơn, ý nghĩ của anh nó đang ngược, đang xuôi, đang sinh, đang diệt, đang chạy bồng bềnh thì anh mỉm cười nhận diện nó chỉ là những ý nghĩ thôi, không phải là ta, không có cái ta trong đó, không có cái tôi trong đó. Nếu không có cái tôi trong đó thì anh Vinh cái cớ gì nói rằng tôi nghĩ như thế này là đúng đó, anh nghĩ thế đó là sai, gây nhau, có chuyện đó không? Không. Nếu không đồng nhất mình vào nỗi buồn này vui thì bảo rằng là tôi đang buồn, đang sầu thảm, đang trầm cảm đây, tôi tự giận đây, có chuyện đó không? Không. Mọi nỗi niềm nó sinh ra trong các vị đơn thuần chỉ là những xúc cảm, nó sinh rồi nó diệt, các vị mỉm cười nhận diện nó đến nó đi, nó sinh nó diệt thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là đây là con đường mà từ thiền tứ niệm xứ tập cho chúng ta huấn luyện tâm mình để dần dần mình vượt thoát được, để đạt đến cái trạng thái chiếu kiến ngũ uẩn giai không nha. Và cái nền kinh văn Nikaya ngày xưa, thưa các vị, không triển khai rằng là chân tâm là Phật tánh thường trụ, là Niết Bàn thường lạc ngã tịnh gì cả. Niết Bàn là củi hết lửa tắt, đạt vô ngã là đạt Niết Bàn thôi. Do vì cái giai đoạn ấy tâm thức người ta chỉ cần ngang gần đó, cho nên Đức Thế Tôn không cần dài dòng giải thích thêm nhiều. Và dòng chảy đạo Phật phát triển theo với cái dòng văn hóa của xã hội. Thế cho nên dần dần chúng ta có một kho tàng rất là giàu. Thế nhưng nếu các vị quy chiếu lại thì cái pháp hành trì nó đơn giản ngay từ nguồn cội của nó là như vậy. Cho dù nó chảy bao xa đi nữa nhưng mà cái đích đến vẫn là làm người quan sát thì các vị đoạn trừ được rộng hơn, đó là đoạn trừ được năm uẩn. trong phạm vi chúng ta học thì chúng ta làm người quan sát được thì đoạn trừ được ái, đoạn trừ được dục, không đồng nhất mình vào bốn món nuôi dưỡng từ thỏa mãn cho tới cảm xúc, cho tới ý niệm, cho tới thức tâm, thì các vị chứng nghiệm được trạng thái vô ngã, đạt đến niết bàn ngay hiện tiền. Đó là cái trọng tâm của chánh kiến mà Đức Thế Tôn dạy để chúng ta đi vào quán chiếu về tứ thực như thế này. Đó là phần thứ nhất giải thích về thức thực. Nãy giờ mới đi loanh quanh giải thích về thức thực thôi nghe. Còn đâu có bao nhiêu phút nữa đâu. Các vị mừng đi là vừa, tại vì sắp được nghỉ rồi.
Chúng con thấy rất là rõ những cái điều Thượng đưa ra. Tuy nhiên có lẽ là chúng con thiếu cái sự công phu, cho nên nó không có hòa nhập vào trong cơ thể của mình, cho nên nó cần phải có thời gian để thực tập thêm cái mình.
Thực ra thì thưa đại chúng, ngàn thánh ngày xưa cũng như ta không khác đâu nghe. Các ngài có khi vất vả lắm. Các vị biết rằng ngài Quốc sư Huệ Trung á, ngài đi vô cửa đạo được rồi, đệ tử lục tổ đó. Thế nhưng mà ngài phải ẩn cư 40 năm á, không phải bận biểu vướng víu gì về cái chuyện già lam tự viện, về cái chuyện tiếp tăng độ chúng, về cái chuyện đối phó xã hội đời thường. Chúng ta thì lại kém may mắn hơn các ông già đó. Mình có thể học đạo, mình thấy được đường đi rồi, thế nhưng mà mình rất là bận biểu với nhiều việc phải làm. Cho nên thôi, tùy cái nhân duyên của từng người. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là khi mình thấy được đạo lý này, tỏ ngộ được con đường này rồi, thì đôi khi có những cái lúc đêm vắng canh tàn để mình vỗ lòng tự hỏi coi là ta còn bao nhiêu năm giữa trần đời. Nếu hỏi điều này được rồi thì mình giác ngộ được nghe. Ta sống bao nhiêu năm giữa trần đời này mà cứ mang nỗi niềm như vậy, này lo lắng, này buồn phiền, này bực bội, này bất an. Mà khi mình vỗ lòng hỏi được câu nói đó thì có những điều nó trĩu nặng lòng mình bỏ được rất dễ. Chưa cần giác ngộ sâu xa, giác ngộ ở mức độ bình thường thôi, để nuôi dưỡng đời sống mình, để làm cho đời tu mình nó có giá trị, nó an lạc là đủ rồi. Bằng không thì đời sống mình, thưa các vị, là tất bật lắm rồi. Và cái sự cuốn hút của xã hội là một, là cái sự cuốn hút của già lam tự viện và trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nhiều món nó quyện lại, nó làm thành cái sức hút rất là mạnh. Nó quay cuồn cuộn cũng giống như là chiếc máy giặt vậy. Nó vắt chừng nào hết nước rồi, tức là các vị không còn sức sống, nó vứt ra thôi à. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng rằng là quá muộn nha. Cho nên chúng ta học chưa thể thành đạt được thánh vị. Tu 5-3 ngày chưa chắc đã làm được gì nhiều. Thế nhưng mà tối thiểu thì mình cũng gieo được những cái điều này vào tâm thức, để lâu lâu á mình nên vỗ lòng tự hỏi. Những lúc cái cơn muộn phiền nó dâng lên, hoặc là những nỗi buồn chán nó dâng lên, hoặc là những cái lúc bận rộn, bận biểu, bất an nó nhiều quá, thì đôi khi mình nên dừng lại, vỗ lòng hỏi. Thưa đại chúng rằng cái cuộc đời này, những tên nhà giàu nào nó cũng đủ thông minh, nó làm cái điều này. Đó là khi nó nghèo, nó vất vả ngược xuôi, tất bật để kiếm tiền. Thế là nó kiếm được tiền đủ sống rồi, nó phải biết hưởng thụ đời sống nhé. Cũng như vậy nghe. Chúng ta cũng là những anh nhà nghèo, mình bươn chải, mình học đạo nè, mình hiểu biết giáo lý nè, rồi mình cũng có được ít nhiều cái điều kiện để sống giữa xã hội này. Xã hội Việt Nam, xã hội Hoa Kỳ hay bất cứ xã hội nơi đâu thì các vị cũng có thể tự hào rằng là cái đời sống mình đã đủ rồi, vững rồi. Không nói đổi, đói khát lang thang. Thế thì đôi khi mình cũng biết dừng lại, như người nhà giàu họ thưởng thức được cái chi? Điều kiện giàu sang của họ chứ. Có cái tên nhà giàu nào nó khùng đến nỗi là nó làm giàu rồi mà nó cứ ăn mắm múc giòi không? Không nghe. Không, nó đổi tằn tiện để nó hủy hoại đời sống vật lý của nó, tức là hủy hoại đời sống vô thường của nó được. Nó phải biết trân quý đời sống của nó, cái lúc mà nó đã có của có tiền rồi. Cao hơn cái dân nhà giàu như hoàng đế ngày xưa, các vị biết rằng là khi hắn thu phục Giang Sơn về một mối, hắn làm hoàng đế cỡ như là Đường Thế Dân đó, các vị biết là cái chuyện về già của hắn làm chi không? Hắn rất là sợ chết. Cho nên hắn đi lanh quanh hắn làm chi? nhờ mấy ông tiên luyện thuốc trường sinh là cuối cùng uống thuốc trường sinh là chết. Trong khi đó thì cái tội nghiệp của hắn là hắn gặp những bậc thầy kỳ vĩ như là Ngài Huyền Trang, thế nhưng mà không chịu học đạo lý, để biết rằng là dù có kéo dài thọ mạng bao nhiêu thì cuối cùng cũng chết. Để các vị đừng tưởng cái chuyện này nó chỉ xảy ra đối với người xưa cách ta tới hơn ngàn năm, đó là đường thế gian khùng khùng kiểu đó nghe. Các vị nhìn ở Mỹ này có một tên nhà giàu nó chết vào năm sáu mấy đó. Tôi không biết các vị có đọc thông tin đó không? Thưa đại chúng rằng là năm sáu mấy 70 rồi đó, tôi không nhớ tên nhưng mà tôi nhớ câu chuyện thôi. Hắn nghĩ rằng là trong tương lai khi cái nền khoa học của loài người tiến bộ nó có thể làm cho người ta sống lại được, cho nên thay vì hắn để cho cái chu kỳ chết đến hắn, hắn đông lạnh hắn, đông vô nước đá và bảo quản 4 năm 10 năm nay rồi. Đang đợi cho cái ngành khoa học nó tiến bộ đến một cái mức nó có thể phục hồi được cái sự sống cho hắn. Thưa các vị, bây giờ người ta coi lại á, dường như là không thể, mắt nó sụp vô. Và thưa các vị, tóm là một điều mình nói đi thưa nhau rằng là dù rằng chúng ta có thể chưa có khả năng một đời này thành tựu được thánh vị, chứng nghiệm được an lạc giải thoát, nhưng mà tối thiểu cái con đường học Phật hiểu biết sâu xa về điều này nó cũng giúp cho chúng ta có những phút giây trầm lắng lại, nhất là chúng ta bây giờ đủ giàu rồi nhé, không phải của cải mà Phật pháp đủ hiểu biết vừa tâm để có thể giúp cho mình an lạc ngay hiện thời, giúp cho mình đoạn được phiền não khi phiền não nó sinh khởi, giúp cho mình có thể làm được điều tuyệt vời rằng là mình vừa tu tập vừa giúp đời, nhưng mà cũng dành được một phần công sức của mình để giúp mình để thành tựu được ít nhiều cái con đường sâu sắc nơi cái công trình tu học của mình để nuôi dưỡng được tâm thức. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là mình chưa đạt đến cái con đường là đoạn tuyệt được ái nghiệp, cắt đứt dòng chảy của tử sinh, nhưng mà cái mặt là nuôi dưỡng đời sống mình, thức tâm mình bằng cái thức ăn lành thiện, bằng cái bồ đề tâm để duy trì được cái niệm lực tu mình đã không nuôi nữa. Do vậy cho nên hai phần mà chúng ta sẽ đi vô, điều thứ nhất đó là nhận diện tâm thức của ta, là thanh lọc tâm thức của ta. Mình giải thích cho các vị phần thứ nhất đó là đi vô một chút chữ nghĩa cho vui về tâm, về ý, về thức. Thế rồi ý thứ hai cũng đi vô cái phần này nữa, mình muốn khai triển để cho đại chúng nắm được cái ý về nuôi dưỡng thức ăn và làm thế nào để có thể đoạn được phiền não. Hai phần nghe, ta nên nhớ rằng là thưa đại chúng, mọi đời sống của chúng ta nó đều là sự biểu hiện của tâm thức cả. Xin thưa các vị, đây là phần thứ hai mình đi vô để chia sẻ cái vấn đề là mình làm thế nào nhận diện tâm thức của ta, để thanh lọc tâm thức của ta. Hàm ý của mình đó là điều thứ nhất, mình nhận diện được những tập khí nơi cái dòng chảy tâm thức của mình nó chứa gì trong đó. Điều thứ hai là mình gạn lọc bớt đi, để làm cho đời sống tu của mình, điều thứ nhất là mở ra một cánh cửa rất mới, bước lên một con đường rất là mới, rất là rộng. Bằng không thì đôi khi phát túc siêu phương tâm hình dị tục rồi, nhưng mà chỉ có hình dị tục mà tâm chưa dị tục thì hỏng việc. Câu đầu mà người xuất gia nào cũng học thuộc lòng là phát túc siêu phương tâm hình dị tục, Thiệu Long thánh chủng chấn nhiếp ma quân. Thế rồi chúng ta dần dần chúng ta lại không có chấn nhiếp ma quân được, mà bị ma quân nó kéo cổ ta thì sai. Hình thì dị tục mà tâm thì không dị tục cũng sai nghe. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là nên nhận diện về cái nội dung tâm thức của ta để thanh lọc. Đây là bước thứ hai mình đi vô. Và cái ý niệm đầu tiên thưa đại chúng rằng là nên nhận biết một điều rất là cạn cợt đời thường, nói là mọi biểu hiện đời sống, tức là mọi hiện tượng trong đời sống này, nó không có gì khác ngoài cái sự biểu hiện của tâm thức ta cả. Hay nói cách khác là tâm thức anh ra làm sao thì biểu hiện ra đời sống chung quanh anh làm vậy, biểu hiện thân anh ra như vậy, cách cư xử của anh, nói năng của anh, cái nhìn cái ngắm của anh, nó đều là biểu hiện của tâm thức cả. Tâm nó vô hình nhưng mà nó lại biểu hiện ra cái hữu hình hữu sắc là thân nghe. Nó không thể nương vào hư không để nó biểu hiện. Ví dụ như thức tâm của các vị, nó không phải nương vào đâu để nó biểu hiện cả. mà nó phải nương vào sắc uẩn của ta để nó biểu hiện. Do vậy cho nên cái mức độ gần nhất, thưa đại chúng, rằng là nếu một tâm thức ta có luyện lọc, có tu tập, có học hành để phát triển nó, thế thì dần dần đời sống tu mình nó đỡ rườm rà, đỡ cần càng, đỡ nhọc nhằn hơn á. Mình biết chọn những cái nào đáng để, bỏ đi những cái nào đáng bỏ, đó là đời sống bên ngoài. Thực ra thưa các vị, tôi không biết nơi các vị làm sao, chứ còn bản chất chung chung của người Việt chúng ta sống trong cái hoàn cảnh khó khăn là một, và nghèo đói nó cũng triền miên với chúng ta là hai. Cho nên cái tâm thức chúng ta nó có thói quen là nó hay để dành nghe, tiếc của là một, để dành là hai, và cái gì cũng cảm thấy là cái nhu cầu rất là cần. Và cái điều này nó cộng thêm với cái tính cách là kiệm đức của nhà chùa nữa, rồi nó thành ra cái tính gì, đôi khi thưa các vị, nó thành ra một cái tính rất ư là keo kiệt hồi nào mình không hay nghe. Dường như nhất mễ trọng như sơn, đây là cái câu nói nhà Lam ai cũng truyền miệng và ai cũng thuộc cả. Do vậy cho nên thưa các vị, nên nhận thức rằng là nếu đời sống tu của chúng ta là một người có trách nhiệm với chuyện đói no còn mất, hay là bảo trì tam bảo thì chưa tính làm chi, nhưng mà nếu ta là một người tu bình thường giữa đại chúng á, thì các vị nên nhớ là mọi biểu hiện chung quanh đời sống các vị nó là biểu hiện của tâm thức á. Một đời sống mà lượm thượm, một đời sống mà ô uế, một đời sống mà chung quanh nó nhiều của cải không dám bỏ đi cái thứ nào, thì coi chừng tâm thức ta nó cũng tích chứa nhiều cái thứ như vậy nghe. Ngài Upandita, Ngài có một câu dạy rất là hay. Ngài nói rằng là nếu bạn muốn hành thiền có sự tiến bộ thì bạn nên coi lại cái căn phòng của bạn. Nếu nó lủng củng nhiều thứ quá, nếu nó lượm thượm nhiều thứ quá, thì coi chừng bạn không thể hành thiền nó đạt đến trạng thái an lạc được. Và thưa các vị, dường như là cái văn hóa nhà chùa Việt Nam chúng ta nó đều giống cái kiểu này nhé. Thờ Phật phải cho nhiều mới linh. Phật đứng, Phật ngồi, Phật nằm, Phật ngã nghiêng, Phật vân vân. Nhiều Phật chừng nào người ta mới tới chùa nhiều chừng ấy. Thế thì quanh chùa chúng ta, ta cũng làm một điều rất là lượm thượm nhé. Nào mái rồng, nào mái phượng, nào là mái ngói, nào là mái âm dương, thưa các vị. Trong khi thưa đại chúng rằng là dường như cái văn hóa chúng ta nó như vậy, cho nên chúng ta không thể làm một điều giản dị, đó là càng ngày càng bớt đi những cái lượm thượm xung quanh để đạt đến cái trình độ giản dị nhất. Trần gian này thưa các vị, có khi những tên nhà giàu nó càng giàu cũng càng giản dị. Mấy anh nhà nghèo thì thưa các vị, càng nghèo cho nên càng lượm thượm, tại vì thứ gì cũng thấy cần thiết để dành nó, cho nên nó lượm thượm thôi, còn giàu nó không cần. Mình đến những cái lâu đài của mấy tên tỷ phú, mình coi thử coi nó sinh sống ra làm sao, thưa các vị, nó cho phép mình đi một vòng thăm cái lâu đài của nó, chỗ ngủ của nó, mình kinh ngạc nghe. Mình vô cái phòng ngủ của nó, thưa đại chúng, là nó rộng bằng cái nhà của mình. Thế nên nó làm gì trong đó vậy? Đơn giản chỉ có một cái giường ngủ nó kê ngay giữa phòng thênh thang, rồi nó nằm nó ngủ, nó chơi một mình đó trong cái không gian rất là rộng thôi. Và mình cần cái nhà rộng để làm chi? Để có nhiều không gian để thở, chứ đâu phải cần cái nhà rộng để làm cái kho đâu. Thế nhưng mà chung chung cái tâm thức người Việt Nam mình thì thưa các vị, cái nào cũng cái kho cả. Nhà khách cũng là cái kho, nhà bếp cũng cái kho, và phòng ngủ cũng cái kho luôn. Dường như ta không có thói quen bỏ đi hết những điều lượm thượm nghe. Mình đến một cái phòng khách của những người Việt Nam mà gọi là hơi có của một chút, mình thấy họ trưng bày đủ món hết. Nào là trống đồng mua từ Việt Nam về, này là đồ cổ, này là liễn treo, này là những thứ lũng cà lũng cẩm, dường như là không có không gian để thở. Và khi đạt đến một cái trình độ, người ta cảm thấy không cần những thứ ấy, không gian nó là cần thiết hơn. Thế thì thưa các vị, đạt đến cái trình độ như vậy mới gọi là người xả ly được bớt những cái lượm thà lượm thượm bên ngoài. Khi những cái lượm thượm bên ngoài mà bỏ bớt được, thì các vị mới mong bỏ bớt được những cái lượm thượm bên trong nha. Những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của ta, thưa các vị, nó nằm tiềm phục, nhưng nó được biểu lộ ra đời sống bên ngoài. Đó là chi? Là những cái các vị cất chứa biểu hiện ra bên ngoài. Rồi mình trở lại cái câu của Ngài Upandita, Ngài dạy, Ngài nói rằng nếu bạn muốn hành thiền một cách tinh tấn thì bạn nên làm một việc, đó là làm cho cái căn phòng của bạn sạch đẹp, gọn thoáng, giản dị, trống vắng. Không có gì tuyệt vời bằng các vị đến những cái trung tâm thiền tập của các vị thiền sư họ thiết kế, các vị thấy cái thiền đường của họ dường như là trống lỏng thôi nghe, một cái tượng Phật giản dị thôi. Còn chúng ta thì sao? Thưa đại chúng rằng là hầu như cái chùa chúng ta là phải thờ Tam Tôn ạ. Phía sau là Quan Âm Thế Chí Di Đà đứng giữa, phía trước là Đức Bổn Sư, rồi chưa hài lòng nữa, phía trước nữa là có tượng Quan Âm hoặc là tượng Bồ Tát Đản Sinh, vân vân. Thưa các vị là lượm thà lượm thượm. Rồi thêm một điều nữa là mỗi một lần đi đâu thì ta mang về một cái tượng, đó là tượng vàng, tượng ngọc, tượng bạc. Và bàn mà chỗ nào trống thì ta phải thiết kế thêm cho có tượng Phật cho nhiều ra. Chung quanh có khi mình cảm thấy thiếu cho nên thỉnh Thập Bát La Hán về, thỉnh Quan Âm Lộ Thiên, Địa Tạng Lộ Thiên, Bồ Đề Đạt Ma Lộ Thiên. Mà chưa chịu dừng ở đó nghe, thỉnh thêm một ngày bụng to, đó là ngày Di Lặc. Và thưa các vị, không có gì mà mình nhìn mà mình mất cảm tình bằng cái tượng ngày Di Lặc hết. Nói có khi ông giận mình, ông giả miệng mình thì cũng ráng chịu, nhưng mà kỳ thật thưa các vị, mình không có cảm tình với tượng Di Lặc bụng to. Hình ảnh của ông thần tài Trung Hoa ở bài đặt. Thế nhưng mà hầu như chùa Việt Nam nào cũng thỉnh về cả. Từ cái điều linh tinh mình thưa, để thưa lại một điều mình nói cùng các vị, đó là mọi hiện tượng bên ngoài đều là biểu lộ của tâm thức các vị cả. Nếu tâm thức các vị đó là một người có một cái trình độ văn hóa giản dị thì các vị tự nhiên thiết kế được không gian gia đình của các vị giản dị. Tâm thức các vị là một nhà nghệ thuật, không gian xung quanh nó là nhà nghệ thuật nhé. Một người có năng khiếu về cắm hoa, thưa đại chúng rằng không nhất thiết phải cắt một cái cành tulip hoặc hoa hồng gì đâu. Họ cắt vài cái cành cây rừng vô thôi. Họ làm chi? Một bình hoa đẹp và nghệ thuật ạ. Cũng như vậy nghe. Mọi sinh hoạt của các vị từ ngoại vi cho tới tự thân, cho tới cách ăn, cách nói, cách biểu đạt đời sống của các vị, cách tiếp xử của các vị, nó không có gì ngoài tâm thức của các vị được nuôi dưỡng cả. Tóm ý điều này mình thưa rằng là tùy vào sự nuôi dưỡng tâm thức ta ra làm sao thì cái công trình tu ta ra làm vậy. Công trình tu ta nó biểu hiện ra cái cách mình hoằng pháp, cách mình giải đạo, cách mình tiếp tăng, cách mình độ chúng. Càng hơn nữa là cách mình thiết kế một già lam, cách mình sắp đặt một cái công việc của già lam, tự viện vân vân. Thưa các vị, nó tùy vào cái năng lực nội tâm cả. Một anh chàng có thực tài, thưa các vị, họ điều khiển một cái xí nghiệp 1.000 nhân viên như người nghệ sĩ đánh đàn thôi. Họ khỉ vài nốt nhạc thôi là mọi việc đâu đấy yên hàng vô sự. Còn một người mà không có năng lực, cái trình độ họ thiếu, thì thưa các vị, họ điều khiển một cái xí nghiệp hoặc là một cái tổ chức nhỏ như tổ chức gia đình thì nó đã lâm vô cái tình trạng là khủng hoảng rồi nghe. Bất an rồi. Sống với nhau năm ba người đã gây như bầm bầu rồi, đừng nói cái chuyện là tiếp tăng độ chúng và mất công. Cho nên thưa các vị, hãy nhìn đời sống của chúng ta thế này để thanh lọc mình, nâng cấp mình, nuôi dưỡng mình. Mà không thì mình tu nhưng mà cắm đầu tu mình không thấy mình tiến bộ cũng không. Điều thứ hai, xin thêm vài phút nữa đi. Thưa các vị rằng cái cách hành xử của ta, nói năng của ta và biểu lộ ra tính cách của ta, nó không có gì ngoài tâm thức của ta biểu hiện cả. Ví dụ như nội dung bên trong của anh nó chứa cái chất thi ca, thế thì chắc chắn một điều rằng cái cách cư xử của anh, nói năng của anh không giấu được nghe. Thế là nội dung bên trong của ta, ngôn ngữ ta không có quân tập được, ngôn ngữ ta nó vốn là ngôn ngữ đường phố, nó quen vậy rồi. Thế thì chắc chắn điều rằng giấu chi thì giấu, nhưng mà thỉnh thoảng nó lại nhảy ra một cái loại ngôn ngữ rất là phố thị. Thế này ngôn ngữ của anh nó được sinh ra từ cái nền của tâm đại bi, cái nền của trí tuệ, nền của người có học Phật. Thưa các vị, dù các vị giả vờ, các vị nói năng lủm củm để cho người ta đừng có phát giác mình là người có tu cũng không thể được nghe. Vài ba chữ thôi người ta có thể nhận ra được anh vốn là người được đào tạo trong già lam, nuôi dưỡng trong học viện. Có những con người thưa đại chúng, họ luyện đời sống họ vào chùa hồi 5-7 tuổi và phước lành không đủ cho nên họ không thể làm người xuất gia trọn cả đời. Họ ra đời, họ sống đời sống bình thường. Thế nhưng mà nhìn cái là biết rồi, gốc của anh chàng đó là gốc nhà sư hay gốc là sư cô thôi, không cách gì thoát được hết. Tại vì nó đã thấm vào từng tế bào trong cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, cách cư xử rồi. Nó là như vậy nghe. Cho nên nói năng là một. Cái tính cách của ta là hai. Nó không gì ngoài bằng cái sự huân tập của dòng tâm thức của ta nó hình thành cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là người tu chúng ta, nếu mình được nuôi dưỡng, nếu mình được tu tập, nếu mình có năng lực trí tuệ, nếu tâm mình nó có cái nền của yêu thương, của rộng lượng, của vị tha, thưa đại chúng rằng là các vị sống nơi đâu, các vị cũng đem cái điều này hiến tặng được cho người chung quanh nghe. Ta sống trong một cái tự viện nhà quê, ta cũng làm an lạc được cho cả làng quê. Thế mình sống giữa lòng phố thị thì ai có nhân duyên tiếp xúc với mình thì thưa đại chúng rằng là họ sẽ thừa hưởng được cái phước lành hoặc là cái năng lượng tu học của chúng ta mang đến cho họ. Các vị đừng nghĩ rằng là mình phải giảng kinh, phải thuyết pháp, phải làm cái gì ghê gớm lắm mình mới mang lại phúc lạc cho đời người. Không cần. Đời sống của các vị ra làm sao thì các vị có thể mang năng lượng an bình, tịnh lạc đến những người gần với các vị, xa với các vị. Và thưa đại chúng rằng là cái chi thì người ta còn khó cảm nhận nhé, nhưng mà cái chất phàm hay chất thánh nơi những con người dưới trần đời này, dù rằng họ chưa từng tu học, thế nhưng mà con người họ cảm nhận điều này rất dễ, rất dễ. Cái mức độ cạn nhất của đời người họ rất nhạy là chi. Thưa đại chúng rằng là thứ nhất là tiền á, họ nhạy lắm. Mà người tu chúng ta mà có được sự tu tập nhất định thì cái chuyện tham, thôi cái tham vi tế cho phép, nhưng thô đó, mình không có rồi. Thì tự nhiên cái sự có mặt của các vị, giao tình của các vị với mọi người, thưa đại chúng rằng là đủ khả năng để thu phục nhân tâm, đủ khả năng để hành đạo, đủ khả năng để làm cho ánh sáng Phật Pháp chói sáng nơi vùng đất mà các vị đang ở. Nó là như vậy. Và cái điều này, thưa đại chúng rằng là khi tâm thức có tu thì nó không có cần phải một cái hình thức gì để biểu hiện đâu nghe. Các vị biết rằng là ngài Tăng Thống hiện tại đó là ngài chi, ông cụ ở trên đất Bắc răng đen bây giờ trên 100 tuổi đó. Có một lần đó mình nghe ông cụ nói chuyện thôi, không biết ai thăm vấn ông cụ đó, thăm ông cụ hỏi thăm một câu rằng là bạch ngài chúng con phải hành đạo như thế nào, Phật Pháp Việt Nam bây giờ chúng con phải hành đạo ra làm sao để làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Dường như ông cụ nói cái ý nghĩa câu nói cho mình không nhớ nguyên văn, cụ nói rằng các thầy nói nghe tức cười ghê, các thầy nên biết rằng các thầy tu ra làm sao, các thầy làm đạo ra làm vậy, hỏi làm chi chuyện đó. Điều này đúng hay là sai? Đúng nghe. Nội tâm ta làm sao thì biểu hiện ra đời sống ta ra làm vậy, rồi nội tâm ta ra làm sao thì công trình tu ta ra làm vậy. Nội tâm ta cất chứa điều gì thì đời sống ta nó biểu hiện ra, nó tỏa sáng ra, nó phủ trùm người chung quanh, nó làm vậy thôi. Cho nên đôi khi mình trách người sai nghe. Có những cái điều nó xảy ra, nó có khi làm cho đổ vỡ, làm cho bất an, làm cho rất là nhiều cái bối rối chung quanh. Thưa các vị, đôi khi ta nên nhìn lại là cách tu của ta quan trọng. Tại vì, thưa đại chúng rằng cái nguyên tắc này rất chuẩn mực. Đó là khi tâm thức anh nó nuôi dưỡng điều gì thì điều ấy nó tự tìm cách biểu hiện ra. Nội tâm anh nó tràn đầy sự sân si thì mắt anh nhìn nó biểu hiện sự sân si, miệng anh nói nó biểu hiện sự sân si. Thế là nội tâm anh mà nó tràn đầy cái sự tham đắm thì thưa các vị, mắt anh nhìn nó là nhìn là dính, miệng nói thì cũng nói như điều đó. Ví dụ như tôi mình đói bụng, tôi đến tôi thăm một cái ni viện quý sư cô, tôi có nói đông nói tây nói Phật nói Pháp gì nguyên thiên, nhưng mà cái chuyện cuối cùng tôi phải nói là chuyện chi? Chuyện chi? Thưa quý sư cô, tôi đói bụng quá, quý cô vui lòng dọn cho tôi bữa ăn. Chuyện đó chuyện chính mà anh không thể trốn tránh điều đó được, tại vì bụng anh đang đói, cho nên anh nói chi thì nói đạo lý thượng thừa gì đó anh có quyền nói trăng nói cuội, thế nhưng việc chính là cuối cùng anh phải nói rằng bụng tôi đang đói, có phải không? Từ cái ví dụ rất là thô như vậy để thưa lại rằng là nếu ái nghiệp ta còn, lậu hoặc ta còn, bản chất dục niệm vẫn còn, thưa các vị, dù cho các vị che nó bằng cách chi đi nữa thì những điều đó nó cũng lộ ra. Tóm là cái câu mình thưa đó là thưa các vị, mọi cái hành xử mọi cái nói năng, mọi cái tính cách của cá vị nó không chỉ lạ ngoài cái chuyện biểu hiện của dòng tâm thức cá vị cả. Đây là cái phần nhận diện và nhận diện được tâm thức ta thì ta mới có thể thanh lọc được nghe và tu tập. Thưa đại chúng rằng là một đời 20 năm, 30 năm hoặc nhiều kiếp trôi ngang để làm chi? Để làm chi? Để làm một việc thanh lọc tâm thôi nghe. Thập phương chư vị Bồ Tát, các vị Như Lai cũng đều đi con đường thanh lọc tâm thôi. Gần chúng ta, các bậc đạo sư, sở dĩ các ngài nổi tiếng là những bậc thầy đạo hạnh, các ngài nổi tiếng là những bậc đạo sư lớn, có khả năng giáo hóa, tiếp tăng độ chúng là các ngài thanh lọc giỏi hơn ta, làm cho phước điền dày, làm cho năng lực trí tuệ sâu xa, làm cho cái phàm tâm các ngài nó vơi, nó nhẹ, nó mỏng đi. Do vậy cho nên mở cửa pháp môn độ sinh. Tóm lại thưa các vị, con đường tu từ các bậc hiền thánh cho tới các bậc thầy, cho tới chúng ta, cho tới những người mới tu, cái con đường chân chánh nhất là nương vào giáo huấn của Đức Phật dạy để tự mình thanh lọc tâm thôi. Người nào thanh lọc giỏi thì con đường luân hồi nó ngắn, thanh lọc dở thì con đường luân hồi nó rất là dài. Thế thôi, dừng lại ở đây. Xin cảm ơn đại chúng, được nghỉ mừng quá.